tịnh thánh vô cùng. Trời chiều em niệm hồng danh, tà dương xê bóng định tâm biết rồi. Đêm dài thức nghỉ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Kim Cang, trưởng ban tổ chức cái ngày tu bắt ăn chay cho quý Phật tử gần xa vùng đất Phú Yên này. Thì hôm nay đầy đủ duyên lành, thì sư lại được về đây để mà chia sẻ Phật Pháp cho các vị nghe. Thì trước thời Pháp mà được nghe em Giang Pháp Danh Hương Khánh mà đánh đàn như vậy đó, thì chúng ta có khó chịu một chút đó. Chánh điện mình đó, nhỏ người đông, có nóng lực một chút cũng sao, nóng chút cũng có chết, ngồi chậm một chút cũng có đánh đổi gì đâu. Chung quanh mình có những con người ta mù lòa, người ta không biết, ta khó khăn hơn chúng ta rất nhiều, mà người ta cống hiến, ta đến là người ta hát, không cần tiếng hát hay các vị khen chê như thế nào, chỉ biết cúng dường, ta đánh đàn bài Mẹ Từ Bi để ca ngợi công đức của Mẹ Hiền Quan Thế Âm, mà người ta chỉ làm bằng âm thanh, bằng tấm lòng, chứ mắt người ta không có nhìn thấy. Nếu mình nhìn cái cảnh cái người mù người ta tu tập, người ta cúng dường như vậy, thì mình không có gì để than để trách. Nếu như cho mình cả tỷ mà mắt mình mù, mình chịu không? Không đâu. Cho nên mình có những cái vốn đó, lớn hạnh phúc trong cuộc đời, mà những cái người mù họ phải mang cái kiếp mù lòa rồi mà vẫn còn phải tinh tấn tu tập, có được cái sự hạnh phúc trong đời sống. Thì hôm nay sư về lại cái ngôi chùa Kim Ca của vùng đất Phú Yên, mà ở nơi cái vùng đất này, một vùng đất thuộc về Trung Nam Bộ, mà rất là nhiều người mến yêu cái miền đất này. Rất nhiều miền biển Việt Nam của chúng ta đã bị băng hoại, trở thành vùng đất ăn chơi, trở thành vùng đất ô nhiễm, biển ô nhiễm, con người hưởng thụ, hải sản, sự hưởng thụ, xương thịt chúng sanh, làm hư hao rất là nhiều vùng biển Việt Nam. Nhưng mà về vùng Phú Yên, sư vẫn thấy hạnh phúc, bởi vì là nơi đây người ta vẫn ca ngợi cái đẹp của núi, cái đẹp của biển. Đặc biệt là cái lần đầu tiên sư đến Phú Yên thì gia đình của Hạnh Pháp Bảo Tín đã đưa sư đến thăm núi Nhạn rồi, một cái thắng cảnh nổi tiếng trên đất nước Việt Nam. Thì sư vẫn nhớ cái vùng núi Nhạn mà sư được đến đó, là những ai đến Phú Yên rồi thì người ta không có quên được cái vùng núi Nhạn này. Trăng về núi Nhạn, bỏ trời đêm, mặt khách cô đơn một góc thềm, nước cuốn mây trôi nào trở ngược, tìm hình bắt bóng chỉ sầu thêm. Vì chờ vạn thọ chân không cứng, dẫu hóa thiên thu đá chẳng mềm, tìm hình bắt bóng chỉ sầu thêm. Nó nói về cái núi Nhạn, trăng về núi Nhạn, bỏ cho trời đêm tối như vậy, một cái đêm không trăng, mà khách cô đơn đứng ở một góc thềm, bởi vì cái người khách đó đi tìm hình, đi bắt bóng cũng không có gặp cái người mà anh ta mong đợi. Bởi vì sao? Bởi vì thiếu duyên cho nên không gặp. Dù cho có chờ vạn thở, dù cho là đá muôn đời đứng, mà không có duyên cũng không có gặp. Mà có duyên thì mình sẽ gặp nhau. Cho nên sư nghĩ rằng sư có duyên với các vị. Ngay trong năm nay chùa Nghĩa Phú cũng thỉnh sư về giảng hôm tháng 7, nhưng mà giờ chót lại sư phải an cư kiết hạ ở trong học viện Phật giáo sư, giờ cuối cùng sư không ra được. Mà chùa Kim Cang của chúng ta vậy chứ mà, năm nào sư cũng có duyên ra một lần. Sư nghĩ rằng cái ân đức của Hòa Thượng, cái tấm lòng của người Phật tử đối với sư tại nơi cái ngôi chùa Kim Khang này, cũng gọi là đủ duyên để mà chúng ta gặp nhau, thăm nhau và nói với nhau những cái bài Phật pháp để chúng ta sống an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Cho nên điều đó mình thấy hãy là chúc mừng cho cái duyên được mở. Có em sinh viên hỏi sư: sư đi giảng ở đâu mà đi ra phi trường vậy? Sư đi Phú Yên. Sau năm nào con cũng nghe sư có đi Phú Yên có phải không? Tại vì cũng có những nơi ta mời các sư, nhưng mà các sư giảng sư không phải nơi nào cũng có đủ thời gian để đi đến. Có nơi đến được, có nơi nó vướng bận công việc không đến được. Nhưng mà thế nào trong một năm cũng có một hai lần ra cái miền đất Trung Nam Bộ này. Cho nên cái bạn sinh viên nó mới nói là: ở ngoài đó sư có nghe người Phú Yên nói chuyện không? Sư nói sư có nghe chứ. Đệ tử sư ngoài Phú Yên cũng có mà. Vậy thì sư có nghe là người Phú Yên nói chuyện cái cách phát âm rất là đáng nhớ, rất là dễ thương không? Sư nói ủa là phát âm sao mà sư cũng không nhớ lắm. Thì cái bạn sinh viên nó mới nói chữ A thành chữ E mà sư không nhớ hả? Cái đầu nó nói, cái nó nói luôn, nó nói cái nó dẫn chứng cho sư nghe luôn. Che ơi che, là cha ơi cha đó. Thì kêu che ơi che, có phải vậy không? Che ơi che, che uống cô ke cô le chưa? Uống cho tài có tay rồi. Mấy cái bạn sinh viên thật là hay. Các bạn bảo là ở ngoài nó phát âm sư không để ý hả? Che 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 bệnh mà che cứ đổi uống cô ke cô le hoài vậy che. Ha. Dạ giờ sư mới để ý ra. Cái đó nói tiếp: cầu vô vậy mà không để ý gì hết. Trời ơi, đó là cầu vô, phải không? Đó. Cho nên mấy cái bạn trẻ hay lắm, người ta ra là ta để ý cái gì đặc biệt liền à. Còn mình ra mình cứ để ý coi người Phật tử ở đây nghe pháp lâu nay rồi, đã tu bao nhiêu rồi, ăn chay được mấy người, niệm Phật tụng kinh, bỏ tà quy chánh được mấy. Mình để ý cái đó chứ mình đâu có để ý cái tiếng nói dễ thương như vậy. Cho nên là mới thấy các bạn sinh viên rất là hay. Nhưng mà sư mới nói đúng rồi, nếu mà mình ở ngoài Phú Yên mà mình cứ nghe nói che ơi che hoài, chắc mình ghiền mình ở đây luôn á, không có về đâu. Tại vì cũng rất là dễ thương, phải không? Nhưng mà thì sư muốn nói với các vị rằng là nếu mà mình không có duyên với nhau thì mình chẳng gặp nhau đâu. Và nếu mà mình không muốn nghe pháp, mình không muốn tu tập thì mình cũng chẳng có về đến chùa làm gì. Ai hướng dẫn cho mình tu tập, ai làm cho đời mình khổ đau, ai giúp cho mình hạnh phúc cũng chính mình. Chính tâm mình làm chủ các pháp, chính tâm mình giúp mình an vui, chính tâm mình dắt dẫn làm cho mình hạnh phúc. Chứ không có thể đổ thừa. Khi chưa biết tu đổ thừa tại má tôi sanh ra nhằm năm con khỉ, phải không? Rồi là sanh là nhằm cái năm con dê, sanh là nhằm cái năm con gà, sanh làm con heo, vân vân. Mình đổ thừa năm này năm kia. Nhưng mà khi mình biết tu tập rồi đó, thì mình không có nói tại má, tại cha, tại năm nào, tuổi nào, mà mình biết tại tôi chưa biết tu, cho nên tôi có nhiều sự khổ đau. Tôi nói các vị ngồi ở đây đó, những cái vị rất là an lạc, mặc dù các vị cũng không có giàu có, tiền bạc chi cho nhiều, nhưng cũng có rất là nhiều người khá giả, nhưng mà rất là nhiều nỗi khổ niềm đó. Tại mình chưa biết tu. Mình nói là mình đi chùa, mình lễ Phật, mình tụng kinh, mình cúng dường, làm như vậy thôi. Chứ cái tu tâm sửa tánh thật sự là cái biết tu là chưa có. Đổ thừa cái này cái kia. Nhưng mà hôm nay sư giảng cho các vị một cái pháp thoại mang tên chính tâm của chúng ta dẫn đầu các pháp đưa chúng ta đến hạnh phúc hay là khổ đau. Các vị nghe kịp không? Chính tâm ta làm chủ các pháp. Vì vậy, nếu mà mình hiểu được chính tâm ta thì thì mình sẽ không có trách móc muộn phiền, mình không có chê bai buồn tủi, mà luôn luôn chánh niệm để nhớ mình đang là ai, mình đang làm gì. Pháp thoại tâm dẫn đầu các pháp sẽ nhắc cho các vị một cái điều là hạnh phúc hay khổ đau trên cuộc đời của mình là do chính mình quyết định, chính mình lựa chọn, chứ không phải do ai khác. Nếu các vị nghe được như vậy đó, thì các vị nghe pháp, các vị mới hạnh phúc. Khi chưa biết tu, mình đến chùa, thắp nén nhang, mình cúng dường chút đỉnh, mình dễ về phải có cái gì? Cái sự may mắn, cái hên, cái lợi lạc, chưa ăn thua gì đâu. Mình phải tu nhân tích đức, mình phải chuyển hóa những cái quả báo xấu ác trong nhiều kiếp, rồi theo năm tháng, từ từ mới bớt cái khổ được các vị. Chứ không có thể nào mà đến cấm cái nhang, mình khấn Phật cầu xin mấy cái mà về mình đã bình yên hết, thì chắc mọi sự quá đơn giản. Thật ra có một câu kinh pháp cú: như chim thoát khỏi lồng cuông, mấy con bay thẳng bốn phương đất trời, thế gian này được mấy người, nhìn xa trông rộng, giữ đời trường phu. Con chim mà nó ra khỏi cái lồng rồi đó, những con nào bay thẳng được bốn phương trời đâu, thường là làm gì làm rồi cũng quanh quẩn lại cái chỗ đó nữa, nó quen à. Giống như người quen đường cũ, con chim ra khỏi cái lồng rồi cũng quanh quẩn quay trở về đó tìm miếng mồi để ăn, cho nên không bao lâu lại bị chui vào trong cái lưới lại. Cuộc đời con người cũng vậy thôi à, khi mà chúng ta vừa tạm ra khỏi cái khổ đau thì chúng ta lại quay trở về cái nơi làm cho mình đau khổ. Mình mới bớt khổ đó, mình mới hứa với Phật là con sẽ tu, con sẽ tánh, con sẽ không làm các điều ác, con sẽ làm các điều thiện. Thì đời con đã khổ đau, nhưng mà vài bữa là quên, lại trở về đường cũ để đi, cho nên lại khổ đau trở lại. Cho nên con người ta đó không có đi ra khỏi được cái tập khí xấu ác của mình. Tập khí là gì? Thói quen tích lũy ở trong cái người của mình. Những người biết rượu chè cờ bạc là xấu, nhưng mà bỏ không bỏ được. Biết ăn thịt chúng sanh là kết tập ác nghiệp, nhưng mà bỏ để hẹn vài tháng nữa con sẽ tập ăn chay. Mình hứa hẹn là tránh, chứ mình không có quyết tâm để mà được giải thoát những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Vì vậy sư muốn nói với các vị rằng là sự khổ đau nhiều khi do con người sân hận quá cũng khổ, chứ con người tham quá cũng khổ, con người suy bê vô minh che mắt đôi mắt không nhìn thấy cuộc đời cũng là khổ. Xét lại cái khổ là do từ cái thân tâm của chúng ta không có biết chuyển hóa tu tập. Ai mà chịu tu tập, sư nói thay đổi từng ngày, nghe pháp rồi đó bớt nóng cái miệng hay nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thêm bớt giảm xuống. Tu cái miệng là tu nửa đời người, là về bớt khổ liền. Cái người hay giận, giảm cái giận, cái hờn, tham thứ, bớt khổ liền. Cái người tham, thấy người ta có, mình không có, khổ đau, cũng là cái khổ. Mình bớt tham, bớt sân, bớt si đi, mình sẽ thấy cuộc đời mình không có bị trói buộc, bị khổ đau nhiều nữa. Cho nên các vị nói cái tâm, cái tâm là cái gì? Cái biết của chúng ta đó. Nhưng cái biết của chúng ta nó có ba cái biết. Cái tâm là cái gì? Là cái biết à, không? À, nói tôi biết chính là cái tâm của mình biết đó. Và tôi không biết là cái tâm của mình mê mờ. Nên nói cái tâm đó là cái biết của mình. Các vị lắng nghe cho rõ. Sư giảng ở đây các vị muốn khai tâm mở trí phải lắng nghe. Mình ngồi thẳng lưng một giờ đồng hồ không chết, nóng một chút không chết, đo khát nước một tí không sao, mà mình được nghe, mà mình được hiểu mới là quý. Chứ người ta ngồi mình cũng ngồi, thấy không? Người ta làm gì mình làm theo thì chi bằng mình ở nhà có lý hơn. Các vị nghe sư nói cái tâm là cái gì? Cái tâm là cái biết của chúng ta. Nhưng cái biết nó có ba cái biết. Thứ nhất là cái biết của ý thức, là mình nhìn các cảnh, mình nghe các pháp, thấy chưa? Mắt nhìn cảnh, tai nghe tiếng, miệng nếm các mùi vị, mũi ngửi mùi hương
đó.
Thân mình xúc chạm các pháp nóng lạnh cứng mềm, mình hiểu biết cũng như các vị nhìn sư biết sư nào đây, sư hướng dẫn thì đó là gì. Khi các vị nhìn sư biết đây là sư hướng dẫn là cái ý thức, cái tâm nó cho biết đây là sư hướng dẫn. Có người là gặp sư rồi, sư ra đây giảng gặp rồi, nhưng cũng có người là gặp ở trên gì YouTube bây giờ thấy sư rõ, thì cũng do cái tâm mình nó cho mình biết đây là sư. Còn bây giờ em Giang đó, có thấy sư không? Mù, em không thấy, nhưng em nghe tiếng nói của sư, em nói đây là sư phụ, con biết rồi đây là sư phụ. Cũng là thông qua cái sự nghe âm thanh, cảm giác xúc chạm thì cũng nhận biết được. Cho nên cái tâm đầu tiên là do sự phân biệt của sáu thức tiếp xúc, là sáu căn tiếp xúc với sáu tầng, nó là sáu cái thức, nó là cái biết đầu tiên. Cái tâm là cái biết, mà cái biết của con người nó có ba cái biết. Cái biết thứ nhất là khi cái các căn này tiếp xúc với các tròn, nó tạo ra cái sự nhận thức phân biệt bằng sáu thức hàng ngày. Như mắt đó, các bạn nhìn thấy đây, đi lên chùa Kim Cang là cái đi đường này, gặp hòa thượng còn lại thật, biết rồi, nhìn là biết. Các vị nhìn nhau nhận ra chị ba, chị tư, anh năm, anh bảy bữa này đi tu hả, mình cái mắt mình nhìn mình biết, thấy không? Mắt tiếp xúc với trần biết đây là ai, tai nghe tiếng biết đây là sư đang giảng pháp, tai nghe tiếng biết đây là cái chú đại diện thỉnh pháp, tai nghe tiếng biết thầy đang truyền giới. Đó, thông qua cái lỗ tai mình nghe được các pháp. Lát trưa thầy cho các vị thọ ra cơm chay thanh tịnh, ăn thanh tịnh mà sao biết ngon, là vì không có xương thịt chúng sanh, cũng như cái lưỡi này ăn vô mà nhận biết, đúng không? Nhưng mà chiều nay xả giới rồi, có người nói sáng nay ba đi đâu vậy ba, hay ba đi chùa Kim Cang tu, chiều nay xả giới rồi ba làm một bữa bò nướng giống đi ba. À, cái ba nói không, ba giữ giới con, ba không có làm vậy được, ba không ăn thịt chúng sanh ngày hôm nay. Nhưng cũng có người nói sao chơi luôn à, bỏ cái việc biết đó là thịt chúng sanh, bỏ cái việc biết đây là miếng tàu hủ. Do cái gì mà biết? Do lưỡi của mình ra tiếp xúc với lại là các cái thức ăn, mình nhận biết nó là thức chay hay thức mặn, đó là cái biết. Không có cái căn tiếp xúc với các pháp trần tạo ra cái biết, đó là cái biết thứ nhất mà các vị cũng kêu là cái tâm mình biết đó. Cái biết thứ hai là cái biết ở trong giấc mộng. Các vị nằm mơ thấy không nào, thấy đi đây đi kia, thấy được yêu thương triều mến, hay thấy bị đánh bắn chửi rủa, mà trong giấc mơ mình nhận biết được, mình thức dậy mình kể trong cái giấc mơ cái thức, cái tưởng, hay là bây giờ chuyện đã xảy qua rồi, chúng ta ngồi đấy, năm ngoái tôi có được đi vô Sài Gòn à, giờ ngồi nhắc lại cái kỷ niệm cũ cũng là do cái tưởng tượng nhắc lại, cũng là một cái biết thứ hai. Một cái biết thứ ba nữa là cái biết của tâm thức, là thức uẩn. Cái biết này là nó siêu việt không gian và thời gian. Cái biết này của các bậc thánh lúc nào cái tánh biết nó cũng hiện hiện, và chúng ta có cái tánh biết đó. Nhưng mà mình do gì? Do vô minh, do tham sân si, nên cái tánh biết, cái chân tâm, cái Phật tánh nó bị lu mờ. Nên các vị mở con đi tu á, thấy không? Người ta vô chùa, người ta tu để cái Phật tánh người ta hiện lộ ra. Người ta không phạm giới, người ta không tham, không sân, không si. Lâu ngày cái tánh biết nó sáng ngời, nó hiện lộ, đó là chân tâm, đó là Phật tánh. Thì các vị ở đây cũng có chân tâm Phật tánh, nhưng mà cái sự tu của mình trong cái cõi trần gian nó khó hơn cái người xuất gia, là bởi vì là mỗi một ngày là tiếp xúc rất là nhiều cái pháp trần, để mà tham, để mà giận, để mà buồn phiền ích kỷ. Cho nên cái tu cái người gọi là sao, thứ nhất là tu tại gia, khó nhất là tu tại gia, thứ nhì là tu chợ, thứ ba cái tu chùa. Cái khó nhất là ở trong cái gia đình các vị mà giữ được cái tâm trong sáng, nhớ được là mình có một cái tánh biết trong sáng, cái là tánh Phật. Cho nên sư muốn nói các vị tu tập làm sao mà luôn luôn tập tánh nó sáng so, tức là luôn luôn sống với chánh kiến, chứ còn không là bị cái tà nó dẫn dắt. Cái gì cũng khen hay, cái gì cũng nói là đúng, cái gì cũng muốn hưởng thụ, muốn thử cho biết, muốn ăn cho no, muốn nắm tiền cho nhiều, mà không cần biết đó là chánh kiến hay tà kiến. Và chính vì như vậy cho nên cái quả báo chúng ta bị khổ đau. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát biết cái việc đó làm rồi sau sẽ khổ đau, Bồ Tát không làm. Còn mình trước hết là biết ăn cho ngon, bỏ cho miệng, thấy không nào? Biết làm cái đó ra tiền là lo làm, chứ không biết đó là ác nghiệp. Về sau khổ triền miên, khổ trầm kha, lúc đó có muốn thoát khổ rất là khó khăn. Cho nên sư nói cái tâm của chúng ta phải sáng suốt, phải biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Bởi vì chính tâm các vị dẫn các vị đi đến các cõi giới hạnh phúc an vui, hay là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cũng là do chính tâm của các vị mà ra, chứ không ai khác. Cho nên á, tâm làm chỗ các bạn. Hôm nay mình đi về nói, hôm nay chị đi lên Kim Cang tu hả? Nó dạ. Rồi chị nghe được cái gì? Tôi nghe thầy giảng được một cái bài tâm làm chỗ các pháp, tâm dẫn độ các pháp. Chính tâm mình à, đưa mình đi đến cái thế giới hạnh phúc hay khổ đau là chính mình. Đó, mình trả lời như vậy. Tâm là chủ là không có ai hết. Còn lúc trước á, chưa nghe pháp về là tại tôi lấy nhầm bóng tôi mới khổ vậy, chứ tôi hồi xưa cũng qua thôi Phú Yên đổ thừa tại ổng không. Tại má xâm nhầm cái giờ, giờ mất dịch, chứ má xâm trễ một chút là con tỷ phú rồi. Bạn con nó xâm bằng năm bằng tháng với con, nó ra sau con có một giờ, giờ nó giàu quá rồi. Mình đổ thừa má xâm mình ra, mình đổ thừa tại ba, tại má, tại đời, tại chồng, tại con. Hôm nay mình nghe pháp để tâm mình dẫn đầu các pháp, tâm mình dắt mình đi hạnh phúc, tâm mình giúp mình ai lại mà tâm mình làm cho mình khổ đau là chính mình. À, bắt đầu là nãy giờ vô đề ba, nãy giờ nóng rồi nha, nóng máy rồi đó. À, cái đầu nó sáng lên rồi, cái nãy giờ nó còn đang lộn xộn á. Tôi nói tới nói lui cho các vị tập luôn, rồi bây giờ phải lắng nghe. À, bây giờ sư nói là tâm lặng của các pháp, vậy mà sao con thấy cái tâm nó muốn sướng, nó không sướng? Cái tâm nó sung sướng đi, đừng có buồn khổ nữa, mà sao không được khổ quá. Mà tâm con đây nè, con sai nó không có được. Đó, có như vậy đó nghe không? Các vị phải biết rằng ngoài cái ý thức con người ra, không có cái vật gì bên ngoài điều khiển thiện pháp ác pháp cho mình đâu, do mình hết. Tại mình không biết, mình không sáng suốt, do không thấu được các cái lý trong nhà Phật. À, cho nên là mình cứ lang mang, mình đổ thừa đầu này đầu kia. Chứ thật ra tâm dẫn đầu các pháp, tâm chủ, tâm tạo pháp, cái gì cũng do cái tâm mình hết trơn á. Mà cái chân tâm sáng suốt thì mình đã mất rồi, và mình chạy theo cái tâm tiếp xúc với khác trần. À, người ta khen đẹp là mình nghĩ mình đẹp, người ta chê xấu mình nghĩ mình xấu, mình buồn. Tức là mình bị chi phối bởi cái bên ngoài, nó làm cho mình sung sướng khổ đau là theo lời khen tiếng chê của trần gian. Chứ mình không biết cái chân tâm là nếu mình sống tốt, sống lương thiện là mình có hạnh phúc. Nếu các vị không có quý kính Phật pháp, các vị ngồi đây làm chi, thấy không nào? Mặc hai ba lớp áo, ngồi san sát như vậy, nhưng mà tôi quý Phật pháp, tôi nghe con người cho nó mát rượi. Ai làm cho mình mát rượi? Dạ Đức Quan Âm. Quan Âm của các vị, Quan Âm làm cho các vị, Quan Âm của chính các vị cảm thấy ngồi đây rất là mát mẻ. Mà chưa chắc là vô cái phòng có máy lạnh các vị đã mát, nếu trong tâm các vị bức rứt khổ đau. Nên bây giờ mình đi nghe pháp dần dần mà tất cả đều đang yêu thân tật. Nhiều người mỏi lắm chứ, bảy mấy tám mươi đang ngồi đây, tôi thấy cái lưng cũng ngay ngắn lắm, thẳng lắm. Nhưng mà ở nhà chọc chọc cái nằm nó lưa rên rà rà, đau đớn mệt mỏi. Vậy mình vô đây, cái từ trường chung của đại chúng, mình muốn nghe pháp, mình muốn hiểu cái tâm của mình đang làm gì. Thì cái tâm đó khiến hướng dẫn chúng ta hãy ngồi đây thanh tịnh nghe pháp. Mọi sự an lạc thanh tịnh, mọi niềm vui trong chánh pháp nó bắt nguồn từ sự hiểu biết và cái nhìn chánh kiến. Cho nên sư rất vui khi thấy các vị không có quản ngại cái thân đau, cái thời tiết nóng nực gì hết. Chúng ta ngồi trang nghiêm, chúng ta nghe và tự chúng ta thấy an lạc, thấy mát mẻ. Với cái mát ở đây hoàn toàn không có máy điều hòa, thậm chí là nắng ở ngoài chỉ cần hắt vô, vậy mà sao chúng ta vẫn ngồi được? Còn nếu ở nhà hơi nóng một chút, nhất là mấy ông nha, trời ơi nóng quá bật cái lạt lên, quạt bật lên hết, mặc một cái áo may vô, tay còn quạt sạch sạch sạch, cảm thấy rất là bức rứt. Còn ngồi ở đây, tất cả chúng ta vẫn ngồi yên được, không có một cái máy lạnh gì. Cái hội chúng đông nhà nhìn có cái quạt duy nhất ở trên tường, vậy mà thấy không có ai nói gì hết. Vậy ai làm chúng ta mát đây? Tâm ta là tâm mát. Đó, hiểu ai đó trong một càng của ta. Tâm muốn ngồi đây, tâm tôi muốn ngồi đây, tâm tôi muốn nghe Phật. Rồi mình nói quan tâm làm cho tôi mát là mình nói vậy thôi, chứ quan tâm của chính mình á. Mình cũng có quan tâm vậy, quan tâm tưới nước mát cho nên cho tôi mát. Nhưng thật sự ra nếu tôi không muốn nghe Pháp, thấy không? Cho 100 ngàn, 200 ngàn tôi cũng cảm ơn, tôi ngồi đây làm chi vậy? Có người đã khùng sao ngồi trống. Nhưng mà mình muốn thì cho dù đâu, cho dù nó, tại sao tôi vẫn thanh tịnh, tôi vẫn an lạc, tôi nghe. Bởi vì tâm tôi nói với tôi là nên nghe, hoan hỷ mà nghe, an lạc hạnh phúc mà nghe. Có ai khiển mình không? Chính tâm mình biểu mình, chứ không ai biểu mình hết. Cho nên cái việc chúng ta ngồi nghe Pháp có phải tâm chúng ta cho chúng ta ngồi đây, khiển thân mình ngồi đây không? Cho nên nói tâm dẫn đầu các pháp để xác định chỉ có con người mới có một cái phương tiện tối ưu. Cái loài vật nó muốn có khi không được. Người bắt nó vô chuồng, nó phải vô chuồng. Thấy không nào? À, người đó, những con khỉ bắt nó mặc áo làm trò, nó phải làm để nó có ăn. Nó không phải nó muốn, nhưng nó phải làm theo sự sai khiến của kẻ khác. Đó. Còn chúng ta làm chủ tâm ta, chúng ta biết cái điều gì tốt chúng ta làm, cái điều gì không tốt chúng ta không nên làm. Đó là chúng ta sống biết là tâm dẫn chúng ta đến các thiện pháp. Tâm chủ, tâm tạo tác. Nên nếu với tâm tư thanh tịnh thì chúng ta nói, chúng ta hành động, hạnh phúc sẽ theo ta. Như sư đang ngồi đây sư nói, sư cũng bố cái lớp áo của các vị, còn đặt thêm cái y của Đức Phật đây nữa. Và sư rất hạnh phúc, sư có thấy nóng gì đâu, tại vì mọi người đang ngồi nghe. Vì cái lời nói là thiệt. Cho nên khi mình làm cái việc thiệt, mình nói lời thiệt là hạnh phúc nó đi với mình liền. Các vị đang ngồi đây nghe cái việc thiệt để rồi ứng dụng trong cuộc sống, các vị cũng có hạnh phúc. Vì vậy nếu cái tâm hướng dẫn mình làm cái việc tốt, thanh tịnh thì sau khi hành động, hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Cái hạnh phúc có ngay bây giờ, chứ không đợi lát nữa về nhà leo lên giường nằm mở mấy lần mới có hạnh phúc, mà ngay bây giờ có hạnh phúc. Như vậy chỉ có một cái câu tâm làm chủ các pháp thôi đã cho thấy đạo Phật cho chúng ta một cái con đường dẫn tâm ta vào đạo. Tâm đi đâu dẫn ta đi đó. Tâm chánh niệm thì dắt ta đến các việc chánh niệm. Tâm ta nuôi dưỡng hận thù thì dắt ta tới việc hận thù. Tâm ta xấu ác dẫn cái việc ta lấy bệnh hay bạ. Tâm ta tham lam hướng dẫn cái việc mình ăn thịt chúng sanh, rượu chè cờ bạc không biết chán. Tâm ta kiêu căng thì ta tự hào, tự hãnh, ta khinh người, ta tưởng ta là hơn hết. Mình đừng nói tại ai, mình nói tôi giống ba giống má, là chính tâm của chúng ta. Cho nên cái bài pháp hôm nay là cái gì thì cũng quay lại chính tâm mình để mình sống cho nó trong cái sự chánh niệm. Bởi vì nếu mà mình bất rứt khổ đau thì mình phải biết tâm mình đang tích lũy cái điều gì bất thiện, mà tâm mình an lạc hạnh phúc là mình biết nó đang cái thiện này nè. Còn vì tiền mà mình hạnh phúc thì cái hạnh phúc rất ngắn ngủi, tại cái tiền nó không biết là do chánh nghiệp chánh mạng mà làm ra, hay cái tiền do tà mạng tà nghiệp mà làm ra. Cho các vị thấy bây giờ người ta vô tù tội nhiều lắm,
người ta phá sản nhiều lắm là bởi vì do lòng tham, và người ta cầm tiền người ta vui mừng mà không biết đó là tà, tà mà, tức là vui và mạng sống bằng cái nghiệp không chánh đáng, tà nghiệp, và làm những cái việc hại cho người, hại cho đất nước, hại cho xã hội. Cái đồng tiền có tìm ra từ những cái thứ đó thì cái kết quả không hôm nay thì ngày mai mình cũng khổ đau thôi. Cho nên sư nói những gì chúng ta làm, nói năng, suy nghĩ, nghe chưa? Đó, thì từ trong các hoạt động của thân, của tâm, của ý nó tạo thành nghiệp. Nghiệp ở đâu? Chính chúng ta. Nhưng mà mình mới nói mình chưa thấy đâu, nhưng mà nói nhiều ngày nó tạo thành một cái nghiệp. Cái người nó mở miệng là nói xấu, hôm nay nói chưa thấy gì đâu, lại mặt đẹp quần áo đẹp, nhưng mà ngày nào cũng nói xấu hết, lâu ngày nó tích lũy lại thành một cái kho chứa nghiệp ác. Vì hay tích lũy cái khẩu ác, cái người đó ngày nào cũng cắt cổ mổ bụng, hôm nay thấy cũng bình thường thôi, nhưng mà lâu dần nó tích lũy một cái nghiệp sát rất là lớn, sinh ra bệnh tật, tuổi thọ ngắn ngủi, đó, tai nạn sẽ đến. Tại vì nó đã tích lũy đến ngày đến giờ đuổi cái quả chín muộn. Cái suy nghĩ của các vị nghĩ nhiều điều ác, nhìn đâu ai biết đâu thấy áo cà ngồi trang nghiêm thấy đều giống ông Phật hết, nhưng mà trong tâm các vị mới biết các vị đang nghĩ gì, nghĩ thiện hay nghĩ ác. Lâu dần nó hình thành lên một cái nghiệp, và nó cái nghiệp đó mang một cái năng lượng, nghe chưa nào, rồi là cái năng lượng dắt chúng ta đi chịu cả cái quả báo. Cho nên khổ đau hay không cũng do các nghiệp từ thân, từ khẩu, từ ý. Nhưng mà khi chưa phát ra thì nó chứa ở trong thân của chúng ta, trong cái a lại cái bản thức, cái kho nó chứa các cái nghiệp ở trong á. Bây giờ ngồi đây có thấy nghiệp của ai không? Các vị trả lời đi. Không thấy. Không thấy lại ngồi im. Nhưng đến ngày, đến giờ, đến tháng, đến năm nó lộ cái nghiệp ra. Và khi mà không thấy cái nghiệp nó nằm ở đâu? Đó cũng nằm ở trong tâm đó, các vị thấy chưa? Cái tâm lúc đó như cái kho, nó chứa các cái ác nghiệp, thiện nghiệp ở trong. Sư ngồi đây sư nói các vị nghe, sư là ở cái sư này sư giảng, sư nói cái lời thiện không ạ? Mình nghe nó mình an lạc. Các vị cứ đến đây mà ngồi nghe, chứ ai bắt mình đến đây ngồi? Nhưng mà nếu á, mình đến mình gặp một cái người mà họ nói toàn những cái lời làm cho mình phiền não, tự nhiên mình tránh xa. Tại vì trong tâm của họ luôn luôn tích chứa những cái hạt nhân mà nói ra làm cho người khác phiền não. Khi chưa nói nó cũng nằm trong tâm, ác hay là thiện nó cũng nằm sẵn ở trong tâm các vị. Đó, nói như vậy các vị phải cảm giác đề phòng cái tâm của mình. Vì vậy nó chứa những cái hạt giống năng lượng đó ở trong tâm ta, rồi nó tạo thành một cái dòng thác, nó chảy ra cái dòng thác ào ào nó cuốn đến đúng nghiệp nó tuôn ra không ngăn được. Khi mà nghiệp mình không ngăn được thì nó gì, nó đổ ra như là bọt lưu, như một dòng thác. Cho nên khi mình khổ, nó khổ quá xưa là sao con hết khổ không hết được, vì lúc đó nghiệp đã chín mùi, nó tuôn ra như một dòng thác. Bây giờ mình phải tu làm sao để nó tuôn ra chỉ là thiện nghiệp, nó cũng tuôn ra như dòng thác. Thiện nghiệp tuôn ra cũng như dòng thác, mà ác nghiệp tuôn ra cũng như dòng thác. Mà thác có ngăn được không? Không ngăn được. Cho nên lúc nãy có người hỏi sư, sao con khổ quá mà con nghe pháp hoài con chưa hết khổ? Là vì mình mới nghe chứ mình chưa thực hành. Mà nghiệp của mình nó tuôn ra như dòng thác, có Phật có hiện ra cũng không có ngăn được. Phật chỉ cho mình con đường đi, chứ Phật không có gắn nghiệp dùng cho mình. Cho nên các vị phải lo tu đi chứ, các vị chờ nghiệp nó đổ tuôn tuôn ra như dòng thác. Ai ngăn được cái dòng thác của mình? Tại vì là hành chuyển như bọt luôn, các cái hạt giống thiện hay hạt giống ác nó đều tuôn ra như một dòng thác chảy. Đó, sư nói như vậy để các vị đừng có hẹn ngày mai già rồi cứ tu, về hưu rồi cứ tu, cứ bớt làm ăn rồi cứ tu, lúc đó đổ ra như thác, các vị ngăn không có được đâu. Còn ta tu từ bây giờ, thấy không nào, đến khi, đến ngày, đến giờ, có tu ra cũng gì là các thiện nghiệp, các kết quả an lạc. Và nó càng thiện nghiệp tu nó càng nhiều, đời sống mình càng hạnh phúc. Mà ác nghiệp nó tu ra như dòng thác, có cái gì ngăn được đâu, chỉ có ôm hết mà thôi, khóc mà rồi chết, chứ không giải quyết được bất cứ một điều gì. Và vì có một cái cô đó nói sư, thưa sư, cuộc đời này đau khổ quá, nhưng mà con đau khổ là vì con có tánh nóng giận, thì là sân đó. Mà sư nói cái tánh nóng đó, thì cái trên thế gian này, 3/4 cái thế gian con người đều vấp phải nóng giận, lại không như ý, lại không tu, tích lũy các ác nghiệp, những con người ta rất là nóng nảy. Ở đây ai công nhận mình có tánh nóng, đưa tay lên. Rồi, xin cảm ơn các bà có tay giáo tánh nóng. Trời ơi, cái người miền Trung mình nóng thấy lắm. Thiệt, à, thẳng mà, chứ không có để bụng. Tôi tuôn ra hết thì thôi, chứ bụng tôi không có chứa cái gì. Nhưng mà các vị ơi, khi mình tuôn ra là dòng thác ác nghiệp đang tuôn ra. Tại vì khi mình nóng lên mình có nói được lời lành không? Không. Cho nên các vị biết cái nóng giận nó đừng có nói là tôi nóng là tôi khẩu xà là tâm phật. Tôi xin lỗi là không có cái chuyện đó đâu. Nó phải tích lũy là đầy rắn nó mới tuôn ra rắn. Nó tích lũy là phật mới tuôn ra phật. Cho nên đừng có nói khẩu phật tâm xà, nghe chưa? Đó, phải là tu sửa ở cái miệng của mình. Cái miệng mình nói lời lành là cái tâm mình chứa các hạt giống lành. Còn cái miệng mình nói những lời xảo quyệt, nghe nó hay ho, mà bên trong chứa toàn ấn độ thì cũng không có nói được lâu đâu. Nó nghe hay được một ngày, đến ngày thứ hai là người ta bỏ chạy hết. Cho nên là mình phải tu, tu chân tâm, tu phật tánh. Thì cái người mà nóng giận, sư mới nói, ủa chứ cô nóng giận sao? Thưa sư, làm sao không nóng giận được? Con đi làm công việc của con là dọn dẹp, quét cho sạch cái môi trường và quét rác đó. Nhưng mà không biết vì sao cái người trưởng nhóm luôn luôn kiếm chuyện với con không? Ở đây có ai đi làm mà sếp có kiếm chuyện với mình không? Có. Có người vô là sếp chào hỏi, bắt tay, tăng lương, thương mến. Có người làm muốn chết, sếp lúc nào cũng liếc không, không ưa. Xem lại cái nhân quả của mình á, em là phải tu. Chứ bây giờ sếp liếc qua mà mình liếc lại là sẽ không bao giờ hóa giải được. Mà mình biết rằng là mình nghiệp nhầm, mình kém tu, kém phước. Thì cô này nè, cô nói cái người trưởng nhóm luôn luôn kiếm chuyện với cô á, lúc nào cũng chỉ trích, giao việc mà phiền toái. Cho nên cô rất tức giận, mà phải nén lòng chịu đựng. Bởi vì nếu mà cô phun ra, cô phản ứng thì mất việc làm. Cô học ít thì cô được làm cái nghề quét dọn, cái công viên lớn nó cũng có lương để sống. Nhưng mà bởi vì cái người trưởng nhóm đối xử với cô á, cô thấy không công bằng. Nhưng mà nếu mà cô phản ứng thì cô mất việc. Cho nên cuối cùng đành phải cắn răng làm trong sự tức giận. Mà làm trong sự tức giận là có thể nuôi hạt giống tức giận trong người không các vị? Vì các vị đang nuôi cái gì, các vị cũng tự suy nghĩ lại đi. Sư giả các vị phải biết mình đang nuôi cái gì, chứ phải sư nói với bà này. Sư nói với bà này mà hỏi các vị, các vị đang nuôi cái hạt giống gì ở trong á? Giống ai là hay giống khổ đau, giống bao nhiêu tha thứ hay là giống phiền tất mọi người, hạt giống rất mất hay là giống thù hận? Các vị phải tự suy xét lại. À, thì sư mới nói thôi, con đừng có đối diện với cái bà đó nữa. À, mà đó, con cho sư biết là hàng ngày con hay niệm Phật hay là tiểu chú. Thì cô này có tu mật không? À, cô nói con hay tiểu chú, con trì Om Mani Padme Hum, con là Án Ma Lý. Hai chữ quá hay, rất rất nghiệp rồi mà mình không thấy thôi. Nếu mà nghiệp thấy chết hết rồi cũng dậy đạo hết, sư không dám ngồi đây không? Không phải mình không thấy. Thì đó, ông thầy nói nếu mà con niệm Om Mani Padme Hum thì con đừng có niệm hết, con niệm Om, một chữ Om, Om Bình An Hòa, Om Bình An Hòa. Ông thầy cũng gọi đấy, Om. Mà mình lắc cái tóc mình xuống, tháng qua đi bắt gì hồng nói đấy, bắt gì hồng rồi miếng ra rồi chết rồi. Ôm bình an, ôm bình mình thấy cái âm thanh như một cây chổi lớn quét sạch các cái cơn giận trong tâm mình đi ra. Và cái mình cách đối trị mà, thấy không nào? Rồi sau khi ôm bình an một hồi là mình bớt giận. Nó hay như vậy đó. Đó. Rồi hết giận rồi sao nữa? Tiếp tục con mới cầu nguyện cho cái người trưởng nhóm khó chịu kia. Thì cái cô nói cái gì? Sư nói chơi hả? Cầu nguyện cho bả hả? À, sao cái gì đó đâu? Các con nhẫn thì cũng như cha nhớ mình lắm. Sao cái người mình không mơ mà mình cầu nguyện cho cái người đó được? Cầu cho chồng mình, cho con mình, cho cháu mình, cho người yêu thương, cho cha mẹ mình. Cái người á, lúc nào cũng gây khó khăn cho mình. Làm sao có chuyện mà cầu nguyện cho cái người đó? Thì không bao giờ mà cầu cho cái bà đó đâu, sư ơi. Nhưng mà sư nói nếu muốn hóa giải cái ân oán kia thì mình bình an cho mình xong rồi, mình phải cầu thường xuyên cầu nguyện cho cái người đàn bà kia, để cho bà đó cũng được bình an, để cho bà ấy cũng khỏe mạnh, cũng sống lâu. Thì cái cô Phật tử này quá ít lộn gì, cỡ chúng trò hề quá, con chưa từng thấy ai dạy con muốn sinh hết á. Phải không ạ? Nó hại con, nó lìm con, nó không tăng lương cho con. Con chưa quýnh là may rồi. À, bây giờ sư không hiểu là con cầu nguyện cho bạn nữa sao? Đây, nghe sư trả lời đây. Con ơi, tâm làm chủ các pháp. Tư tưởng chúng ta rất quan trọng. Tâm của chúng ta nó có màu sắc, nó có năng lượng, nó có sức ảnh hưởng của nó. Chúng ta cứ nghĩ là mình ngồi mình nghĩ, mình ghét người đó, người kia không biết. Nhưng ở trong cái từ trường của tương tác, một cái ánh sáng tối, một cái năng lượng xấu chiếu tới cái người đó, người đó tự nhiên bực giận. Tức là mình không nhìn thấy, nhưng mà nó có sức mạnh của tâm. Nghe như vậy từ này hết dám chửi thầm ai, hết dám ghét ai, hết dám chửi sâu lưng nào. Tại vì nó đều đến với người đó. Sư nói với các vị là cái tư tưởng nó có năng lượng, nó có màu sắc, nó có sức mạnh. Chúng ta cứ nghĩ rằng một khi mình nghĩ đến ai, cái tư tưởng nó chỉ trong tâm của mình thôi. Nhưng mà thật ra tư tưởng là, sư nói cho các vị nghe, nó giống một cái bình điện. Cái bình điện á, thấy chưa? Đó. Rồi cái bình điện nó như thế nào? Các cái tác động hóa học nó xảy ra bên trong bình điện, nhưng một nguồn điện phát ra nó sẽ đi đúng cái nơi mà nó đến. Ở đây là có cái nguồn điện chứ, nhưng mà tại sao đèn kia nó sáng? Tại vì cắm điện một cái đi theo cái đường dây nó phát sáng ra, mặc dù là cái ổ điện nó nằm ở đâu, ở trên kho, trên lầu đó. Nhưng mà ở đây cắm điện nó sáng ra. Thì cái tư tưởng của chúng ta cũng vậy, chúng ta nghĩ tốt hay nghĩ xấu nó đều đi đến cái đối tượng đó. Các bạn không biết là tư tưởng, các vị nói tư tưởng không có sức mạnh thì các vị xin cầu an cầu siêu không chi? Nè, xin sư cầu an cho con, xin hòa thượng cầu an cho con, có thể hòa thượng dùng cái tư tưởng hướng đến người bệnh người đau cho người được bình an hết bệnh, hướng đến người chết cho người được siêu thoát, có phải bằng tư tưởng không các vị? À. Nói một cách đơn giản là chính suy nghĩ của các vị nó tạo thành một cái năng lượng, nó đi theo ý muốn của chúng ta. Cho nên tâm làm chủ các pháp thì cái năng lượng này nó tạo thành ý muốn. Sư nói cái tư tưởng các vị nó tạo ra một năng lượng, một sức mạnh rất lớn. Đó là lý do tại sao sư ngồi đây mà các vị nghe bình an. Tại vì cái tư tưởng, cái suy nghĩ của sư là mọi người đến đây phải được bình an. Tại vì cái tâm của sư là tâm không có chấp, không có não phiền. Sư mang cái tâm đó hướng đến toàn thể Phật tử ở trong cái đạo tràng này, và các vị đón nhận cái điều đó. Các vị đến đây tâm các vị cũng thanh tịnh, cũng bình an. Cái điều đó đâu có ai đem đến cho mình. Chính sức mạnh của ý chí, của tư tưởng là làm chủ chi phối các pháp trong đạo tràng chúng ta. Nếu ở đây là sự phiền não, các vị sẽ ồn lại, các vị sẽ nói chuyện, các vị sẽ là bực tức. Nhưng mà các vị thấy không, bây giờ nhìn ở trong hội chúng còn yên tĩnh hơn là lúc mà có văn nghệ. Các vị nhìn không? Ở năng lượng tư trường ở trong suy nghĩ của chúng ta nó phát ra giống như là một cái dòng điện, nó phát ra nhiều cái bóng đèn cùng phát sáng ra. con phải cầu nguyện cho cái bà con đàn em. Ai chẳng có người ghét. Sư cũng có vậy. Sư nói trời ơi, mình cứ ghét cái người đó hoài thì họ cũng sẽ ghét mình hoài. Ân oán này đến bao giờ mới hết đây? Cho nên Nam Mô Độ Sám Hối Bồ Tát, không biết ân oán kiếp trước như thế nào, bây giờ con xin hỷ xả, bao dung tha thứ hết. Con cầu nguyện cho người được an lành, cho người được hạnh phúc, cho người được sống lâu, cho người được trường thọ, cho người được an vui. Mà thật sự đó thì cái người đó trong vô hình tự nhiên họ phát một cái ý tốt về phía mình. Trong cái im lặng không ai nói ai, mà cái người bên kia tự nghe mát bình thường mà nghĩ tới mình họ cũng thấy ghét mình. Mà hôm nay mình cầu nguyện cho họ, tự nhiên ở đâu đâu đó họ cũng có một ý nghĩ tốt lành về phía mình. Đó là sức mạnh của tư tưởng, của tinh thần, năng lượng của tâm của chúng ta. Cho nên cái năng lượng này nó sẽ hoạt động theo ý của chúng ta. Cái năng lượng này không bao giờ đứng yên, sẽ bảo nó giống như dòng thác. Cái năng lượng của tâm nó là một cái năng lượng cực kỳ mãnh liệt. Cho nên khi các vị nghĩ tôi ghét người đó quá thì người đó sẽ nhận được cái tín hiệu là mình ghét họ. Mình nguyên rủa họ, họ âm thầm nhận được là mình không ưa họ. Mà cái đời này là bánh ít đi thì bánh quy lại. Mình ghét họ, làm sao họ thương mình? Chỉ có Bồ Tát, chỉ có các bậc thánh tăng, các bậc chân nhân thì ai ghét họ vẫn bình thường. Chứ còn cái đời này là cái đời hơn thua, thương ghét. Cho mình khởi cái tâm ghét, lập tức họ trả lại một cái tâm ghét oán thù đối với mình. Cho nên muốn thay đổi cái người kia thì cũng phải thay đổi chính chúng ta. Chúng ta bỏ cái tâm hận thù mà thật lòng cầu nguyện cho cái người ghét chúng ta. Không những mình ngăn chặn được cái kết quả tai hại của chính mình mà ảnh hưởng đến tinh thần của cái người kia. Trước hết là ôm bình an, ôm bình an, ôm bình an. Mình thấy nó bình an. Thì cái gì đó xô bộ lửa nó cháy lên tâm mình thôi. Mà khi mình bình an, mình hứa cái năng lượng bình an đến cái người kia, cái người kia cũng bình an. Tại sao mà mình đang ngồi giữa cái thời tiết 12 giờ trưa mình bình an vậy? Lúc nãy vô còn quạt quạt gì đâu, có thấy ai quạt nữa đâu, nó mát hết rồi. Nó cái nội tâm mình phát ra một cái từ trường êm mát và bình an. Nghe kịp không? Cho nên trong gia đình các vị hai vợ chồng cứ giận nhau, mình cứ im lặng. Ông tốt quá, giờ có ông nè, mình mới sanh ra những đứa con dễ thương. Ông cũng hy sinh cuộc đời ông, nay nhà cửa mới được dời dời. Có khi có này có kia thôi mình bỏ qua, tự nhiên bên kia ông cũng ngồi. Mình giả bộ mình nói ăn đi, mà trong bộ mình chửi tổ cha là ông biết. Các vị phải biết cái năng lượng của tâm nó ghê gớm lắm. Đó, cũng như có người về miệng ngọt lòng mà khi có bồ cũng đã biết. Tự nhiên là có cái lòng nghi. Cái nghi này là gì? Cái năng lượng của tâm nó dẫn dắt. Chứ không có phải gì đó, trời ơi, tôi nói thiệt cái quan âm tôi biết hết trơn. Cái quan âm là cái của các vị đó. Nó tự bắt được cái tín hiệu dối gian của đối tượng. Hai bên dối gian với nhau thì tự nhiên ông âm trả bạc này. Tự nhiên nó bắt được cái tín hiệu như nhau. Mình phát cái tâm từ, cái yêu thương, cái hy sinh thì bên kia cũng bắt được cái tín hiệu đó. Họ cũng phải tự thay tâm đổi tâm. Mà nếu họ biết cái tín hiệu của mình phát ra là từ bi bao dung tha thứ mà họ không tốt thì họ sẽ là người quả báo thôi. Chứ mình cứ nguyền rủa người ta, thấy không? À rồi đây ông sẽ bị này, ông sẽ bị kia. Mình đừng có cái tánh đó. Còn cứ sống tốt và nó sẽ bị cái gì thì nó sẽ biết, mình cũng khỏi nói câu đó. Nỗi cái nó bị cái gì là mình hết tốt rồi, mình cũng khỏi cầu người ta bị cái gì. Cái thế gian này nó khổ đau quá nhiều rồi, vì cái tư tưởng này, cái tham dục này đã khổ đau quá nhiều, lại còn cái hận thù nguyền rủa nhau nên càng khổ đau nhiều hơn. Cho nên quý Phật tử rất thân mến, các vị phải biết cái tư tưởng, cái suy nghĩ, cái hành động của chúng ta nó làm cho cái mạng lưới bao trùm cái vũ trụ này nó rung lên. Nếu mà cái suy nghĩ của chúng ta đều là tâm từ hết thì cái mạng lưới nó rất là êm mát, nó như là nước trong bình tự thiện quan tâm tưới xuống cho nhân gian. Nhưng mà mỗi người là một chút hận thù, một cái lòng tham, một lòng sân, khao khát tham dục, ăn thịt chúng sanh, tà dâm dối trá, mỗi người một chút. Mà ra ngoài đâu ai biết ai mà nuôi những cái thứ đó trong bóng tối, trong tâm, đằng sau cánh gạt, phải không? Thì nó tạo rung, làm cho cái mạng lưới bao trùm cái vũ trụ này toàn những cái điều xấu ác. Nó tạo ra thiên tai, nó tạo ra lũ lụt, nó tạo ra gia đình bất hòa, nó tạo ra quái thai, nó tạo ra con nó thiếu. Là chính cái tư tưởng của chúng ta, cái năng lượng tinh thần rất là khủng khiếp, rất mạnh. Nếu mà thiện tạo ra biết bao nhiêu điều tốt đẹp, mà nếu nó ác, nó tạo ra vô vàn các là sống ác ở trên thế gian này. Thì các vị đừng có nghĩ ta tại cái gì, mà trước hết là mình lo tu cái tâm mình đi. Khi không thay đổi được thế gian, hoàn cảnh xã hội cuộc đời, mình hãy tự thay đổi tâm của mình. Vì mỗi một người là nó sẽ chia phối cái vũ trụ này, vì mỗi một người cũng là một cái vũ trụ nhỏ, rồi tất cả kết tinh lại thành một cái vũ trụ lớn, một là tất cả là một. Mình đừng có nói đó không tu, mất gì tôi tu. Chính vì ý nghĩ đó mà làm cho thế gian đau khổ. Chúng ta không ngừng bị trừng phạt bởi những việc chúng ta làm. Miệng chúng ta nói xấu, nói lời thêm bớt, nói lưỡi đôi chiều, hung ác, đố kỵ, gian tham. Chúng ta tạo ra tất cả các quả báo và chúng ta sẽ bị trừng phạt. Mọi hành động sẽ có một kết quả tương ứng với hành động của chúng ta. Khi chúng ta ngồi đây nói mô Phật, chúng ta ngồi đây nói An Mani Phật Bê Hùng, chúng ta ngồi đây chúng ta nói A Di Đà Phật, chúng ta thanh tịnh, chúng ta nghe pháp, chúng ta có một kết quả tương ứng. Chúng ta được phước lành, chúng ta được an vui, chúng ta được nhẹ nhàng thanh tịnh, chúng ta sẽ được nghe cái kết quả tương ứng. Nếu hộ chúng của chúng ta bàn cái chuyện hận thù, ghét bỏ, âm mưu, chúng ta sẽ được cái kết quả tương ứng. Cái tâm của chúng ta phải mỗi một ngày theo dõi nó, vì bởi vì cái tâm của chúng ta rất là ghê gớm. Chúng ta tác động một cái ý nghĩ xấu, chúng ta sẽ đón nhận một cái quả báo xấu. Đừng bao giờ chối bỏ điều này. Giống như là đến luật về sức hút của trái đất, đứng được là nhờ sức hút của trái đất, nó là định luật. Mình tin hay không tin thì chúng ta vẫn bị ảnh hưởng bởi trọng lực của trái đất. Ở đây có cái không khí cho mình hít vào thở ra. Đứa bé không tin có không khí, nó tin không tin kệ nó. Không khí vẫn ở trung tâm, không có không khí chúng ta chết. Cho nên có những điều đó là quy luật mà sư đã nói, các vị phải nhớ khắc ghi mà tu tập. Đó là chánh niệm trong cuộc sống, nghe pháp nhiều hơn, làm thiện nhiều hơn, lại sám hối nhiều hơn, xa lắm những chuyện vui chơi vô ích, nấu gáo điện thoại. Nhiều khi mình là cái người vô minh cầm điện thoại nói cả tiếng đồng hồ, hai mặt mô vi không có tiền nói thoải mái, bà mô vi cư mô vi hai bà chát với nhau mấy tiếng, tôi có tốn tiền nhưng mà tốn cái gì? Tốn năng lượng. Sư nói nhiều như vậy mà sư nói thiện pháp sư không sợ mất năng lượng. Còn chúng ta phải ác pháp mất năng lượng, nó làm cho mặt chúng ta xấu đi, nó làm chúng ta nghèo đi. Cho nên đừng có bao giờ nghĩ nói chuyện bằng Viber, nói chuyện bằng Zalo không tốn tiền nhưng mất rất nhiều năng lượng. Chúng ta phải nghe pháp, phải làm sám hối, phải làm các thiện nghiệp, tập thư giãn đó. Khi mà bụng mình còn trống nè, là mình muốn mì ăn liền. Bây giờ khoan đã, bụng trống mà chưa đói, mình ngồi yên, hít vào, thở ra nhẹ nhàng, để mình lắng nghe cái tâm mình nó đang nói cái gì, nó ghét ai, nó thương ai, nó toan tính cái gì. Mình ngồi yên, mình mới biết cái tâm mình nó nói cái gì trong đó. Còn các vị cứ lao sao như bọn trẻ trong chơi ngoài kia, mình không bao giờ biết tâm mình đang nói cái gì đâu. Các vị lắng yên thì sẽ nghe tâm mình, hít vào thở ra để có tâm mình nó nói gì. Có phải tâm ta đang bị lôi kéo giống như con chó bị giằng kéo bởi cái xích cổ, lôi qua bên này lôi qua bên kia mà không đi thẳng đường hay không? Tâm mình bây giờ giống như một con chó bị lôi theo hướng tham dục, miếng thịt đằng kia miếng thịt đằng đó mà không biết đâu là cái con đường để về nhà không. Mình phải nghe cái tâm của mình, Càng thanh tịnh, càng thư giãn, mình càng biết trong tâm mình nó diễn tiến cái gì. Sư biết ở đây có nhiều vị bây giờ muốn tu, khi chưa biết tu thì tạo tác ăn thịt chúng sanh nó đều vô nghĩa. Bây giờ có nhiều vị nói con thấy tiền cũng không giải quyết được gì, chung quanh con người ta có tiền người ta vẫn khổ lắm, con thấy nhiều gia đình bất hạnh, con thấy nhiều gia đình chỉ có nước mắt, con muốn tu. Các vị muốn tu thì các vị phải biết cái khổ đau nhân quả trong kiếp sống và tâm đang hướng dẫn các vị làm cái gì đây. Vì vậy sư giảng cho các vị, sư giảng bằng cái tấm lòng của sư, bằng cả một cái trái tim để các vị chuyển hóa tu tập. Mà đầu tiên là tu cái tâm, tu cái miệng, tu cái tâm, tu cái hành động của chúng ta. Càng thanh tịnh thì mình sẽ nghe cái tâm mình nó nói cái gì. Nó nói điều phải thì mình ngừng, nó nên điều sai trái đừng mong dắt dẫn ta. Chính cái tâm đó thanh tịnh vắng lặng nó làm cho ta bình an. Còn nếu mình suy nghĩ, mình căm ghét, mình ham muốn, nó làm cho ta không có bình an. Người nào càng ham, người đó càng khổ. Người nào buông xả, dễ chịu, tri túc, biết độ người nào khó khăn, có sự bình an trong cuộc sống. Sư nói, sư pháp là một tầng sống. Các vị cũng có một tầng sống bao dung, tha thứ yêu thương, hai bên khế hợp vô liền. Nghe thoải mái ngồi bao nhiêu không biết mỏi hết. Bắt cái tầng sống nó không được, bà nó dai quá, mệt quá, nghe không được. Các vị biết sư giảng các vị nghe được là hai cái tầng sống bắt được với nhau. Và các vị tuy là không hiểu biết, không có học Phật rất nhiều, nhưng mà nghe cảm thấy mát mẻ, hiểu được là các vị có cái tầng sống của tâm từ bi, của trí tuệ, của Phật. Các vị phải học không? Rất đáng khen, xin cho một tràng pháo tay. Có bao giờ nói cái cô đó, cô thực hành theo, bây giờ cô hết rồi. Cái bà trưởng nhóm giờ yêu thương bà rồi, ngày nào cũng ôm mây băng như hôn, ôm bình an, ôm bình an. Biết là bà không có nhớ cái bà kia nữa. Tại vì mình không có niệm Phật, mình không có niệm ôm bình an, mắc nhớ bà đó biết. Giờ mình niệm là mình không nhớ. Xong rồi còn cầu nguyện cho người đã được khỏe mạnh, được trường thọ, được an vui, thì tự nhiên cái làn sóng tốt đẹp của mình bà đón nhận được. Bà nói sao lâu nay mình biết tội nghiệp nó cũng thân gái nó còn trẻ mà sao mình đầy nó dữ vậy. Tự nhiên bà biết, tự chuyển hóa, tự thay đổi. Mẹ chồng nàng dâu cũng vậy, chưa bước vô nhà đã ghét mẹ chồng rồi thì vô bà ghét thiệt chứ sao. Mình cứ thương mẹ chồng, mình quý mẹ, mình mến mẹ, kính mẹ thì tự nhiên mẹ sẽ yêu thương. Và nó do cái năng lượng từ trường tình thương của mình nó quyết định, nó trì phối. Mới Đức Phật mới dạy tâm là chủ các pháp, chứ không phải tại bà mẹ chồng, bà mẹ vợ gì hết mà ở tâm mình. Mà mình làm hoài mà chưa có kết quả là chưa đủ làm nữa. Làm cho đến khi nào có kết quả thì thôi, tu cho đến khi nào có kết quả thì thôi. Nghe được không? Rồi bây giờ có một cái ông này nhà trí thức, là nhân viên điện toán viết phần mềm cho một công ty tài chính. Ông rất giỏi, lương ông rất cao. Nhưng mà bây giờ ông phải về hưu non, là bởi vì ông mắc bệnh cao huyết áp, bệnh tim, phong thấp. Tự nhiên giờ phải về hưu non, đời có gì vui nữa. Đang đi làm, đẹp trai, tài cao, lương cao, tự nhiên bây giờ phải về hưu sớm, phải mắc bệnh. Ông rất là buồn. Rồi bây giờ ông còn bị cái bệnh nóng giận nữa. Nghe chưa? Ông mới tâm sự trước đây hai vợ chồng chỉ ao ước làm việc đến một lúc nào đó có tiền đi du lịch vòng quanh thế giới. Bây giờ cũng không có ham du lịch nữa, huyết áp lên hoài, tim đi đâu nữa, lên máy bay sợ chết đi đâu nữa. Bây giờ chỉ mong làm sao đó mà ông được sự bình an trong cái tâm. Tại vì tâm đó rất là nhiều sự lo lắng, sự sợ hãi bệnh tật, buồn rầu, mắc bệnh thân, mắc bệnh tâm luôn. Thì là bây giờ mới hỏi ông có tính nóng giận không? Ông mà không có tính nóng giận. Thì mình sư nói là có nhiều người nên mình không nóng, mình xét lại cũng có nóng lộ ra ngoài hay nóng ở bên trong, Bởi vì nếu mình không nóng giận
thì là mình cũng không có tham mà mình cũng có si.
Tham sân si là ba con rắn nó đi chung một lượt với nhau chứ không có một con đâu.
Cho nên ai cũng có cái sân này hết. Thì cái ông này cũng rất là sân hận. Một cái buổi trưa ông đang ngủ bóng bướm nữa, có người gõ cửa, thấy không? Tưởng bà con dòng họ gì tới kiếm, ai ngờ ra mở cửa ra là một cái ông đến. Ông thấy bệnh nó mua bỏ hiểu không?
À, đến mời tôi bỏ việc đó. Ông tức đến nỗi mà ông muốn bóp cổ cái ông đó chết liền đó. Các vị biết cái sự tức giận á, nên trong nhà vị á mà có người tức giận á, mà ném đồ mà có thể là làm tổn thương, nó cũng giống như con đứa bé đó mà nó lấy cái đá cào lên trên cái xe ba nó mới mua, và nó lấy cái dùi đập gãy phải cắt bốn ngón tay của đứa con mà trong cái cơn tức giận ông không có biết. Cái xe tiền tỷ nó lấy đá nó viết lên tỷ, nó viết papa I love you, ba ơi con yêu ba quá. Nhưng mà lúc đó nó nít đó, nó thấy tự hào quá, ba mua một cái xe mà rồi số 1 luôn, nó viết lên trên cái xe papa I love you, nó vẽ trái tim. Thì ông ở trong nhà dòm ra thấy nó lấy cục đá cà lên cái xe xịn của ông. Thì ông lấy cái cây dùi trên tay ông đập vào cái tay của nó, đập cho đến khi nào nó gục xuống cái xe thì ông mới là ông mới khôi phục. Thì đem đi bệnh viện cấp cứu là bốn ngón tay phải cắt dập nát rồi. Thì đó là lòng sân hận của con người, đó là lòng sân hận của con người. Nó lên tới đỉnh cao thì nó mê mờ. Vì vậy vô minh á, nó cũng bắt nguồn từ sự sân hận. Vô minh bắt nguồn từ lòng tham, vô minh bắt nguồn từ sự sân hận, vô minh bắt nguồn từ sự si mê. Mà vì vô minh mà ta khổ. Cho nên con người là để yêu thương đồ vật và để sử dụng. Nhưng mà bây giờ á, đồ vật là để yêu thương, con người là để sử dụng. Các vị có đồ quý, các vị có ôm mất không? Các vị có thương là sống là ôm, chết thì bỏ vô hòm chôn theo không? Không có mang theo cái gì. Đồ vật mãi mãi là thứ để sử dụng. Hãy tập cái tâm buông xả. Cho nên con người ta nóng giận là vì của cải, người ta cũng nóng giận. Cái nhà ông quá quý mấy cái chén cổ. Một cái chén cổ nghe nó mua mấy trăm triệu. Mà bà vợ ông lỡ tay làm bệnh một cái ông đập luôn 6 cái. Đó. Đập luôn 6 cái rồi thì cái gì đâu, viết đơn ly dị cũng còn gì nữa. Còn là cái đó là cái đồ quý nhất của ông. Mà bây giờ mất rồi thì còn tôi nhìn bạn bà để làm gì? Tại vì ông yêu đồ vật chứ không phải là ông yêu vợ. Vợ ông chỉ là cái người bê lên đi rửa, bê lên bê xuống để cho ông ngắm cái bộ chén cổ đó thôi, là người hầu hạ cho ông thôi chứ không phải yêu vợ. Mà xưa nó cái thế gian này vì cái tâm tham dục mà có người ta yêu đồ vật, người ta không yêu con người. Thì các vị nhìn lại cho mình có cái chất đồ chất đạt, yêu đồ yêu đạt không, yêu tiền không? Có người vì tiền mà tan nát tất cả. Trong nhà có một người đi ra nước ngoài sống, mới gửi tiền về nuôi bà nội, tức là nuôi mẹ. Ban đầu một tháng gửi 100 đô, sau tháng gửi 200 đô, ai cũng dành nuôi má hết trơn. Mà cái hồi không có 100 đô không ai ngó tới má nữa. Giờ tháng có 200 đô, ai cũng dành nuôi má. Thì ba anh em cãi nhau, anh không có tư cách nào để nuôi má nữa. Em mới là đi lấy chồng rồi em mới không được nuôi má. Đứa con cái cháu nội trong nhà nó dọn ba nó với mấy cô nó cãi nhau dành nuôi bà nội. Nó nói đây đâu phải là lòng hiếu thảo mà dành 200 đô. Nó lên nó kể với sư đó, nó là con của ba nó, lên nó mét với sư, đây không phải là lòng hiếu thảo sư ơi, mà là dành 200 đô dành nuôi bà nội con. Nghe chưa, có đúng chưa? Cái đời này người ta không yêu con người mà ta yêu tiền, ta yêu đồ vật. Thì bây giờ bà nội thì nằm đó, má thì nằm đó già rồi, nhưng mà anh em sức mẹ vì 200 đô. Nhưng mà nếu không có thì không ai ngó tới. Ba nó nuôi vì có 200 đô, cô nó là nuôi, cô lớn cô út đều là đòi nuôi hết. Rồi ai cũng nói không xứng đáng nuôi má hết, thì đều nghĩ tới 200 đô. Sao không nghĩ cái chuyện nuôi má mà sanh ra phước báo? Sao không nghĩ hiếu thảo là giàu có mà lại đến cái chuyện tiền? Cho nên cái sự nóng giận sân hận nó bắt nguồn từ cái loại đam mê vật chất. Những trường hợp này xảy ra rất nhiều trong đời sau. Chính tâm tham dẫn dắt sự chia rẽ anh em, chính tâm tham dẫn dắt người cha tập nát bốn ngón tay của đứa con. Nhiều đứa con nó quá nhỏ, nó không biết gì hết các bạn, thì vào trong bệnh viện chích thuốc mê, phải cắt hết bốn ngón tay, bỏ một tuần sau xuất viện. Nó về tôi hỏi ba đây, ba là vĩ đại nhất. Rồi ba nó vô lòng, ba còn chưa biết phải đi cắt ngón tay nữa, tại mẹ đi nuôi đó. Nó nói ba ơi, bao giờ bốn ngón tay của con sẽ mọc lên? Thì lúc đó ba nó thiếu điều muốn lấy đồ đập tan nát cái xe, tại vì ông đã yêu đồ vật hơn cả con. Nhưng mà trong cơn sân hận, ông không làm chủ được chính mình. Tâm làm chủ các khác chứ đâu phải cái tay ông đâu. Cái tâm yêu của cải làm cho đánh con ông một cách tàn mạng. Chính cái tâm giác dẫn mà cái tâm này nếu không quan tâm, không tu tập, không chánh niệm, các vị cũng có cái tâm sân đó. Nhưng mà không dữ dội bằng cái ông này thôi. Mà điên lên là chửi, là điên lên là lo ngộ, điên lên là đánh đập vân vân, là các vị có. Đó là làm cho cuộc đời chúng ta khổ tâm. Thì cái ông này là ông bị bệnh tim, bị phong thấp, bị huyết áp. Rồi ông nghe cái ông này gõ cửa mà hỏi mua bảo hiểm, mà ông bóp của ông này chết liền. Là bà vợ lại can. Cuối cùng ông ơi, cái bệnh ông không biết chết lúc nào, mà ông mang cái bệnh nóng này sang thế giới bên kia, thì biết ông còn được làm người không? Hay ông làm địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh, cái người không biết tôi. Nóng quá là đi địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh. Nếu mà trong khi hấp hố mà mình điên lên là mình rơi vào ngạ quỷ, mình rơi vào địa ngục nha các vị. Thì ông nói vậy là tôi phải giải quyết cái tấm nóng trước khi tôi đi qua thế giới bên kia. Thì bằng cách nào? Các vị thầy dạy chúng ta hãy tập bỏ dần ăn thịt chúng sanh. Bởi vì ăn thịt chúng sanh đó là một nguyên nhân làm chúng ta nóng nảy. Thịt có phẩm chất thô trược nặng nề, làm tăng trưởng các tính xấu, trì trệ, muốn ngủ, nóng giận, dơ dục. Chính thịt cả đem vào trong cơ thể chúng ta. Nếu mà không có khả năng chuyển hóa, có người ta ăn, ta tu thiền, ta chuyển được. Và mình ăn bao nhiêu nên có trở, mình ăn cái gì nó thành cái đó luôn, không có chuyển hóa được cái gì hết. Các chất kích thích bia rượu cũng là tăng cường cái tính nóng giận. Các cái hormone thụ sinh tiêm vào trong những loài gia súc để tăng cân, bây giờ tạo ra những căn bệnh nan y do bệnh tuần khẩu nhập, do thức ăn mà đưa đến các bệnh tật. Những loài thú cứ đến lò sát sinh thì nó chứa trong tâm hoang mang, sợ hãi, hận thù. Mình ăn quá vô, tự nhiên mình phát bệnh tim, tự nhiên mình cứ sợ hãi, hoang mang, không biết là vì sao cái bệnh này, do ăn thịt chúng sanh. Mình ăn cái gì là mình có cái bệnh đó. Cho nên người Phật tử chúng ta ít nhất ăn chay một tháng 10 ngày. Ở đây có ăn chay không? Có ai tập ăn chay không?
Có.
Mấy ngày? 10 ngày. Ai chưa 10 ngày lo ăn 10 ngày đi. Sư nói thiệt đó. Mà ai ăn chay nữa thì sư cho 10 điểm. Còn ai chưa thì tập 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày bớt giờ ăn xương thịt chúng sanh. Không đủ khả năng chuyển hóa các chất độc, các chất ô trược trong tâm tạng. Mà hãy tập ăn các thức ăn thực phẩm thanh sạch, ngũ cốc rau quả, không có chết đâu. Sư ăn chay từ hồi sư đi tu từ nhỏ chứ, bắt đầu từ lớp 9, lớp 10 là ăn chay mấy mươi năm rồi đó. Làm việc cũng hiếp lắm, chứ không phải là nói giờ làm việc nhiều quá tôi ăn con gà đâu. Không bao giờ, các vị thấy không? Cho nên đừng nói ăn chay mà không được sức khỏe nhé. Do tâm chúng ta ác mà sanh bệnh. Ăn cái gì ta sẽ thành thứ đó. Xem phim ảnh truyền hình sách báo mà không chọn lựa, xem vào phát ra. Xem mạng bạo động phát ra bạo động, xem tà dâm phát ra tà dâm, xem kích thích tham muốn thì nóng giận càng nhiều. Cho nên giới trẻ bây giờ nó nhiều bệnh, nhiều hư, nhiều sự phá thai, sống dốc sống vội là do nó ăn, nó
xem những cái thứ kích thích tâm hồn nó.
Cho nên chúng ta phải biết loại trừ những thứ không tinh khiết vào trong cơ thể chúng ta. Đó là cái thứ nhất. Cái nguyên nhân nóng dẫn thứ hai là chúng ta nói quá nhiều, ồn ào, chửi bới, tham dự những cuộc vui chơi vô độ, nó làm cho chúng ta sân si. Tại sao trong các chùa người ta hay định khẩu các thiền viện trong một tháng có mấy ngày yên lặng hoàn toàn không nói chuyện để ta giữ cái năng lực, ta nhọc hết một tháng hai tháng để ta giữ cái năng lực để các vị mất nói suốt. Ai tức giận nóng nảy là tự giết mình, thấy chưa? Cái người phụ nữ cãi lộn kịch liệt với chồng vào buổi sáng, trước khi ông đi làm hai bên chửi bới nhau, người chồng tức giận đóng cửa cái rầm rồi ra đi cố ở nhà tiếp tục chửi một mình, tại vì chưa hết giận. Có khi nào ông xã đi rồi các vị vẫn tiếp tục chửi có không? Không, hy vọng là không. Còn ai mà vẫn tiếp tục chửi là biết cái khả năng kiểm soát mình không kém. Đi rồi mình vẫn chửi, chửi cho mình tự nghe, tự nhiên không? Thì có người phải có chứ. Có hết đó chứ không phải không. Các vị biết sao tiếp tục chửi thêm một tiếng đồng hồ nữa, tự tay đập phá đồ ra, tại vì tức quá. Trong lúc tức giận đó, đứa con nó khóc, bế lên cho nó bú. Nó bú xong rồi vài giờ sau đứa bé sáng ngắt đến tôi nó chết luôn. Tại vì khi tức giận nó tiết ra rất là nhiều độc tố. Mặt thì xấu, trong cơ thể tiết ra rất nhiều độc tố. Thì mình nấu ăn mà vừa nấu vừa chửi, vừa nấu mà vừa tức tốn, thì trong nhà ăn bình hết. Cho nên ôm bình an. Như vậy khi tức giận không nên bộc lộ và cũng không nên đè nén, mà hãy thanh tịnh mình quan sát coi mình đang tức cái gì, lắng xuống bình an, bình an, mình tháo gỡ cơn tức giận, chứ không nên đối phó chửi bới hoặc đè nén ở trong tâm để rồi một lúc nào nó phát ra mà mình tháo gỡ liền. Đó, các vị thấy không? Các vị ngồi như vậy, cái người lớn tuổi cũng như tóc trắng mà ngồi như quá giỏi. Tại vì cái tâm mình nó bị mình ngồi, cái mình nghe lời là bình an. Mình ngồi cái năng lượng bình an, mình nghe bình an. Tâm mình sân hận mà là ô bình an. Các thứ vốn vô thường đâu có gì đâu, tháo gỡ ra, đừng giận, đừng hờn. Mình tự tháo gỡ ngay cái lúc đó, chứ đừng để dài đến tối hay để tới 3 năm sau. Mà cũng đừng có đối diện chửi bới xem ai thắng ai thua, mà mình đi ra một cái chỗ đó mình nói thôi, tháo gỡ ra không có gì quan trọng, và từ từ chúng ta lắng xuống. Bắt đầu mới làm thì chúng ta thấy nó vỡ, làm chúng ta bực bội, nhưng mà lâu dần thân tập từ từ thì tâm chúng ta sẽ thanh tịnh, bình an và hạnh phúc, được không? Cho nên đừng có đối phó liền. Bây giờ lát nữa tung xong ra có người chửi cô một câu, bình thường cô sẽ chửi lại. Bố hứa mũi nó cứ tung mà chửi cháu làm lại, thấy không? Bữa nay người ta chửi mình bình thường, hít vô thở ra, bình an đi, không có sao. Nghiệp chướng của mình là sáng suốt. Mình tự nhắc mình có cái cách gì để cho mình có thể bình an được thì tự mình đối trị. Mỗi người có một cách riêng, sư không có biết. Cái cách của các vị là cái gì thì sư không có làm. Ai có cách gì hay thì lát đứng lên nói cho sư biết. Thì tức giận các vị làm sao? À, niệm Phật trong tâm của tôi, hồi đó có niệm Phật trong tâm rất hay. Đó, có người thì nói thôi hãy thương cái người chửi mình, họ cũng tốt, nghiệp của họ họ mới chửi như vậy. Tha thứ, bình an, bình an. Có những cái cách để hóa giải, tháo gỡ ra, các vị biết không? Ngay lúc đó là đừng nên phản ứng. Một câu chuyện cuối cùng để kết thúc thời pháp, chúng ta hãy gặp khắc đi ngồi ngay như vậy. Có một cái người samurai là võ sĩ, vò thì là bán cá, nhưng mà ống là võ sĩ. Bà vợ thấy anh đi đòi tìm cá cho tôi, thấy không? Mình là võ sĩ chứ cũng phải nghe lời vợ, phải không? Hiệp sĩ chứ cũng phải nghe lời vợ. Đi đến cái nhà người bán cá đấy, xin nó là trả tiền cá. Người mà mua rồi mua sĩ ra bán lẻ đó thì mới nói là tôi xin lỗi mà năm nay tôi kẹt quá không có tiền để trả ngài. mà hẹn một lần, hai lần, ba lần không hẹn, tức là ông rút cái kiếm ra. Nhìn cái người gần samurai là người ta cái gì mà không vừa hiếp chém liền đó. Cho nên ông nội nóng rút kiếm giết người đánh cá ngay lập tức. Ông rút kiếm ra thì cái người mà bắn cá nó mới nói: tôi cũng học võ thưa ngài, mặc dù tôi là người bắn cá nhưng mà tôi cũng học võ. Sư phụ tôi dạy là đừng nên đánh nhau khi đang tức giận, khi nào ông hết tức ông hãy đánh tôi. Thì cái khi đó phải là gì? Mình chậm lại không? Ông này nghe như vậy, từ từ bỏ kiếm xuống. Sư phụ của nhà ngươi rất khôn ngoan, sư phụ của ta cũng dạy như vậy. Khi mình không kiểm soát được cái sự giận dữ của mình đừng nói, mình đừng làm gì hết. Thôi được, ta cho thiếu nợ một năm nữa đó. Cho khách năm luôn, nó dịu xuống rồi. Ta cho thiếu một năm, nhưng một năm sau mà thiếu một xu thôi ta cũng chém rồi đó. Một năm mà hãy lo cho ta. Rồi ông đi về, cái ông samurai, ông võ sĩ ông đi về. Ông về nhà thì lúc đó khuya rồi, ông không muốn đánh thức vợ, cho nên ông nhẹ nhàng ông mở cửa đi vô. Nhưng mà ông thấy bất ngờ phía trong phòng của ông, vợ ông nằm với một người mặc quần áo samurai của ông, tức là mặc quần áo đàn ông, nằm trên giường. Rút kiếm ra, à, chết, quá điên rồi, quá ngang rồi, mình đi lấy tiền đi đòi nợ cho bạn. Ở nhà có một kẻ đàn ông lên giường với vợ mình, nhưng mà lúc đó tự nhiên ông nghe cái tiếng người bắn cá: đừng hành động khi đang giận dữ, đừng hành động. Cái từ từ ông cũng hít vào thở ra, hít vào thở ra, vẫn cho cái kiếm vô. Ông bước tới gần giường, ông nghĩ sẽ lôi cổ vợ vợ dậy, thay vì ông chém cái người kia, thấy không? Thì ông mới lôi cổ vợ dậy. Vợ ông thức dậy, thì cái người lạ mặt cũng ngồi lên luôn. Hóa ra cái người mặc quần áo samurai đó lại là mẹ ông, hai mẹ con nằm với nhau. Ông nói: trời ơi, tí xíu tôi giết hết cả hai người rồi, có biết không? Các người làm cái gì đấy? Thì vợ ông giải thích: trời ơi, anh đi mấy ngày sợ kẻ trộm vào nhà nên tôi đã cho mẹ mặc quần áo của chàng để dọa kẻ trộm, mà nếu không mình đã giết cả mẹ với vợ ông rồi. Đó, các vị thấy chưa? Ông nói cảm ơn cái người bạn bắt cá, chỉ cần nói chậm lại thôi mà ông cứu được vợ với mẹ ông chết hết rồi. Một năm sau, cái người đánh cá đi tìm người samurai để trả nợ. Thưa ngài, một năm qua là một năm tuyệt vời, tôi đến đây để trả nợ cho ngài đấy. Năm qua tôi làm ăn được, tôi có cả tiền vốn và cả tiền lãi để trả cho ngài. Thì ông samurai mới nói: hãy cầm lại tiền của ngươi đi, ngươi đã trả nợ cho ta từ năm ngoái rồi, ta không lấy gì hết. Người hiệp sĩ rất là quân tử, nhờ cái ông này dạy mình một bài học: đừng hành động khi đang nóng giận, cho nên không giết người đánh cá, rồi trở về cũng không giết mẹ và vợ, nếu không ông tưởng là kẻ ngoại tình, ông giết luôn cả hai người, nhưng mà trở lại đừng hành động, rồi ông không giết và ông mang ơn cái người bán cá đó. Khi nóng giận đừng nói, khi nóng giận đừng có hành động. Đó là ôm bình an. Pháp thoại đến đây là kết thúc.